Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc dạng này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Đó là lời Chúa. Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Thưa anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, cách đây không lâu con đi thăm một gia đình, và khi vào thì gặp người mẹ và thấy người mẹ có dáng có vẻ hao gầy, mắt thì trọc sâu hơn và đựng buồn. Và bà mẹ kể rằng: Cha ơi, đứa con trai của con đó, nó nghiện xì ke, cho nó đi cai nghiện một thời gian rồi, bây giờ về tình trạng không khá hơn cha, mà còn có khi còn nghiện nặng hơn. Nếu như trong một gia đình, những người làm cha làm mẹ mà có một đứa con không may vướng vào xì ke thì rất là đau khổ. Nếu như các bậc cha mẹ đau khổ thì với chúng con, những người chăm sóc các bạn trẻ, khi mà thấy một người bạn trẻ nào đó bị vướng vào trong ma túy thì chúng con cũng rất là ưu tư và băn khoăn, cũng khổ theo với những người làm cha làm mẹ. Mà xem ra bây giờ giới trẻ dễ rất vướng vào điều này, bởi vì hàng xì ke, thuốc lắc, đá đá thì nó lên lỏi đi khắp ngang cùng ngõ hẻm. Mà có một bài hát gọi là có một con ma tên là ma túy đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mà những bạn trẻ không tỉnh táo thì sẽ bị người ta dụ và thử lần thứ nhất, thử lần thứ hai và sẽ dính vào. Và khi dính vào rồi, khó ơi là khó có thể bước ra được. Đây cũng là sự nhức nhối đau buồn của những vị mục tử khi phải chăm sóc đàn chiên của mình. Chúa Giêsu mô tả Ngài là vị mục tử nhân lành. Khi chúng ta nghe Ngài nói mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên thì chúng ta dễ hiểu. Nếu như chúng ta đọc lên trên một chút Tin mừng Gioan chương 10, hôm nay bắt đầu với từ câu 11, nếu như chúng ta đọc lên trước câu số 5, số 6, số 7 thì Chúa Giêsu dùng một hình ảnh khác, đó là: Ta là cửa cho chiên ra vào. Hình ảnh cửa, anh chị em và các bạn nghe, chúng ta có hình dung ra không? Chúa Giêsu là cửa như thế nào? Chúng ta trở về với văn hóa của người Do Thái, văn hóa du mục là chăn chiên, chăn cừu ở trên những truyền đồi núi và sa mạc. Người mục tử dẫn chiên đi ăn và tối về thì cho chiên vào trong ràn chiên, vào trong chuồng. Chuồng không phải được xây, không phải được đóng bằng gỗ hay bằng tre như chuồng trâu, chuồng bò ở Việt Nam chúng ta, mà người mục tử ấy họ lấy đá, họ gom đá lại để xếp thành những hàng không cao lắm đâu, cỡ như bàn quỳ trở xuống vậy thôi, xếp thành một cái chuồng và để một cái lối để cho chiên đi vào. Tối lùa chiên vào rồi thì đóng cửa lại, và cái cửa đó gọi là cửa an toàn, an ninh, security gate, tức là cửa mà chiên vào đó rồi là an toàn, không có bị sói đến vồ và không có bị thú dữ ăn thịt chiên. Sáng mai đến khi hừng đông xuất hiện, mặt trời lên thì người mục đồng ấy mở cửa chiên ra và người mục tử đi trước dẫn chiên đi theo sau và dẫn chiên đến những nơi có đồng cỏ xanh tươi và có nơi có những dòng suối mát nước trong để cho chiên ăn và cho chiên được uống nước để được sống và được nhanh lớn. Chúa Giêsu dùng hình ảnh đó để Ngài mô tả Ngài chính là cửa chiên và Ngài chính là mục tử. Cửa ở đây là chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Giêsu. Ngài là cửa và là đồng thời là dòng suối mát và đồng thời cũng là dòng nước trong lành và đồng cỏ xanh tươi. Dòng nước trong lành là cửa, đó là khi Ngài bị treo lên thập giá thì tên lính Roma lấy cạnh sườn đông, lấy cạnh giáo đông vào cạnh sườn của Chúa và trái tim Ngài mở ra, dòng nước hằng sống được tuôn trào. Đây là thác nước, suối hằng sống để cho chiên được đến để uống và sống, được uống để sống dồi dào. Dòng nước ấy chúng ta uống và không bao giờ khát nữa. Dòng nước ấy mà Chúa Giêsu nói với chị phụ nữ ở giếng bờ giếng Gia Cốc ấy, là nếu chị biết người đang xin chị nước là ai thì chị sẽ phải xin nước của người ấy, và nơi người ấy khi chị uống nước rồi thì nơi người ấy sẽ vọt lên một dòng nước hằng sống và uống nước đó sẽ không khát nữa. Nước đó là nước trường sinh, nước Giêsu. Và chính Giêsu dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi là chính lời của Chúa. Chúa Giêsu nuôi chúng ta bằng lời hằng sống mà Ngài nói là người ta sống không nguyên bởi cơm bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Và nếu như người mục tử dẫn chiên đi cho chiên được ăn cỏ và cho chiên được uống nước hằng sống thì chính Chúa Giêsu là cửa nơi thân mình Ngài mở ra để cho chúng ta được đến với Ngài và chúng ta ăn lời của Chúa và được uống nước hằng sống là chính Chúa Giêsu thánh thể. Và ngày hôm nay cũng là ngày mà chúng ta cầu nguyện cho ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho ơn gọi. Biết là các bạn trẻ ở đây qua đi tu không? Các đoàn qua đi tu. Sáng nay con đi giảng cho một dòng tu. Ở nơi đấy, nhà dòng quy tụ được hơn 300 bạn trẻ. Thì con hỏi các bạn là chủ đề hôm nay chúng ta được quy tụ là gì nhỉ? Các bạn nói thưa cha, làm bạn với Chúa Giêsu. Chủ đề là làm bạn với Chúa Giêsu, be friend with Jesus. Và chính Chúa Giêsu nói thầy không gọi anh em là tôi tớ, I do not call you servant but I call you friends. Thầy không gọi anh em là tôi tớ nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, you are my friends. Anh em là bạn hữu của thầy. Và các bạn ấy, trong chủ đề là làm bạn với Giêsu, thế thì con cầm micro con đi hỏi các bạn, đó là ước mơ của con làm gì? Ước mơ của em cho là làm gì? Có một em nói, thưa cha, ước mơ của con sau này trở thành bác sĩ. Đi tìm hiểu ơn gọi, mà khi được hỏi về ước mơ sau này làm gì, thưa cha, con làm bác sĩ. Rồi một em khác, ước mơ của em cho làm gì, thưa cha, con muốn làm giáo viên. Rồi một em khác nữa nói, ước mơ của em cho làm gì, thưa cha, con muốn làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng không sao, đây chúng ta trở về với ước mơ. Trong ngày mà Hội Thánh cầu nguyện cho ơn Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco viết sứ điệp của ngày ơn gọi, và ngày để sứ điệp đó là Thánh Giuse ước mơ của ơn gọi. Và ngày mô tả, ngài nói rằng nếu nói về ơn gọi của Thánh Giuse thì có ba hạng từ. Thứ nhất đó là ước mơ, thứ hai là phục vụ, và thứ ba đó là trung thành. Ước mơ đầu tiên của Thánh Giuse không phải là ước mơ để làm cha của Chúa Giêsu đâu ạ. Ước mơ đầu tiên của Thánh Giuse đó là, bởi vì Thánh Giuse biết mẹ đã đính hôn rồi mà, và khi đính hôn rồi có lẽ sẽ là có kế hoạch để lập gia đình và có sẽ có những người con như các gia đình bình thường. Ấy mà sau khi Thánh Giuse trong giấc mơ, sau khi giấc mơ tỉnh dậy thì Thánh Giuse đã thay đổi kế hoạch của mình. Đó là thay vì lấy đức mẹ để có những người con như những người bình thường, thì bây giờ Thánh Giuse phải đón đức mẹ về làm vợ của mình. Và bây giờ đón đức mẹ trong tư cách là đức mẹ là mẹ Thiên Chúa, có thai Giêsu rồi bởi quyền năng Chúa Thần rồi. Và như vậy Thánh Giuse thay, sau khi có giấc mơ thì thay đổi quyết định, và một khi thay đổi như vậy là liều lĩnh lắm. Rồi ước mơ thứ hai, sau khi giấc mơ thứ hai sau khi tỉnh dậy thì phải làm ngay, đó là đưa mẹ và Chúa Giêsu trốn qua Ai Cập. Ở bên Ai Cập thời gian, sau khi có một thị kiến, một giấc mơ nữa, lại thức dậy đưa đức mẹ và Chúa Giêsu trở về Nazareth. Tức là một con người mà hoàn toàn làm theo ý của Chúa một cách mau mắn trong tinh thần phục vụ và phục vụ trong sự trung tín đến cùng. Thế thì khi mà nói về ơn gọi, khi mà nhìn Thánh Giuse như thế, trong số các bạn trẻ này có khi nào có ai đã sau một giấc mơ, sau một đêm thức dậy thay đổi kế hoạch của mình không? Hãy để Thiên Chúa thực hiện xem nhé. Bởi vì có khi chúng ta đang định hướng đời mình như thế này, nhưng đến một lúc nào khác Thiên Chúa muốn chúng ta đi theo một hướng khác. Cho nên con nói với các sư sáng nay, đừng ngạc nhiên khi các em trả lời là thưa cha con sẽ làm giáo viên, thưa cha con sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, thưa cha con sẽ làm bác sĩ. Bởi vì các em mới chỉ lớp 9, lớp 10, lớp 11, 12 thôi mà. Nhưng khi vô đại học rồi, ước mơ đó sẽ có sự thay đổi. Sẽ có sự thay đổi. Nếu Chúa can thiệp thì các em sẽ đi tu và trở thành tu sĩ. Năm 1994, trong ngày lễ Chúa Chiên Lành, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, ngài phong chân phúc cho bà Elisabetta Kanorimura. Elisabetta Kanorimura sinh năm 1774, đến năm 22 tuổi thì chị lập gia đình với một luật sư và sau đó sinh hai người con gái. Sau khi sinh con rồi nuôi con một thời gian thì chị phát hiện ra chồng của mình ngoại tình và đi với người khác. Chị khuyên răn không được, trái lại ông chồng đánh đập chị và đánh đập đến nỗi thập tử nhất sinh, chỉ phải nhập bệnh viện. Rồi ông chồng đi ở với vợ bé. Khi đi viện rồi thì bác sĩ nói chắc là chị không qua được quá. Nhưng mà chú thương cho nên chị cho chị được vượt qua được cơn thập tử nhất sinh và chị khỏe mạnh trở lại. Chị về nhà bắt đầu hết lòng nuôi con của mình, dạy dỗ con cái và đồng thời cầu nguyện. Chị quy tụ một nhóm những người cầu nguyện và biến nhà mình thành một nơi cầu nguyện. Rồi cầu nguyện thứ nhất là cầu nguyện cho chồng mình ăn ăn mắn cải. Thứ hai là chị xin gia nhập dòng ba chú Ba Ngôn để cầu nguyện. Thế rồi đến năm 51 tuổi, tức là năm 1825, chị bị ung thư và chị qua đời. Khi chị qua đời đó thì người chồng chị lâu nay đi bỏ nhà đi đó, người chồng ấy bắt đầu mới sám hối quay trở về và chịu tang vợ. Khi chịu tang vợ thì ông tỏ ra đau khổ và khóc lóc. Người ta nhìn ông, người ta nói nước mắt cá sấu, tức là bỏ vợ và đi với người khác, bây giờ lại tỏ ra là hối hận. Nhưng mà ông ăn năn thật, ông sám hối thật, ông sám hối trở về và lo tang cho vợ xong thì ông quyết định đổi đời. Ông xin gia nhập dòng ba chú Ba Ngôi và ông ăn năn sám hối. Ông học hành nghiêm túc, tu tác nghiêm túc và sau này ông được phong linh mục, ông được chức chức và trở thành một linh mục thánh thiện. Chúng ta thấy Chúa vẫn viết thẳng trên những đường cong và lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta vô biên. Vì một từ nhân lành này, Chúa Giêsu này không chỉ là hy sinh mạng sống vì đàn chiên mà là bảo vệ chiên của mình, che chắn bao bọc chiên của mình và đồng thời luôn luôn dành cho con chiên những cơ hội để quay trở về để sám hối. Cho nên hôm nay chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh có nhiều ơn gọi để rồi trong những người ngồi ở đây, biết đâu Chúa sẽ dùng chúng ta trong ơn gọi của mình là ơn gọi phục vụ, trong ơn thiên triệu. Nhưng nếu như chúng ta không theo thiên triệu thì trong tất cả ơn gọi của mình, ơn gọi gia đình, ơn gọi sống độc thân, Chúa vẫn dùng chúng ta trong tư cách là mục tử để chăm sóc tốt cho gia đình của mình. Nếu như chúng ta không đi tu, không làm linh mục, không làm tu sĩ thì chúng ta sẽ trở thành ông bà cố của những người làm con cái của mình, làm tu sĩ nam nữ trong Hội Thánh. Và chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh và chúng ta sẽ trở thành những người sống đạo gương mẫu để cầu nguyện cho con cái của mình. Và khi con cái mình đi tu, chính mình cũng đi tu theo với con để cầu nguyện cho Hội Thánh và cầu nguyện cho con cái của mình. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh trong ngày hôm nay để tất cả chúng ta dù trong cuộc sống nào, chúng ta có trái tim như một tử Giêsu, một trái tim đầy lòng xót thương và dẫn dắt chiên của mình đến đồng cỏ xanh tươi, đến dòng suối mát trong, để nơi đó chúng ta được nghỉ ngơi trong Chúa Giêsu là mục tử nhân lành của chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của mục tử nhân lành, mẹ của tất cả các mục tử trên toàn thế giới, xin mẹ cầu nguyện và chúc phúc cho chúng ta. Xin Chúa Giêsu cùng chúng ta vào lòng nhờ tình thương.